Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Declutter Your Mind của Clear Mind Press là một cuốn sách hướng dẫn thực hành thuộc nhóm phát triển bản thân, quản lý căng thẳng và chăm sóc sự chú ý trong đời sống hiện tại. Trọng tâm của sách không phải là hứa hẹn một lối sống hoàn hảo, mà là giúp người đọc nhận ra vì sao tâm trí trở nên quá tải, rồi từng bước giảm bớt những nguồn gây nhiễu. Cuốn sách nhìn sự rối trí như kết quả của nhiều lớp tích tụ, gồm việc chưa xử lý, lo âu kéo dài, thông báo kỹ thuật số, môi trường lộn xộn và thiếu thời gian nghỉ thật sự. Vì vậy, các giải pháp được trình bày theo hướng đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp với người bận rộn. Thay vì xây dựng một hệ thống phức tạp, sách tập trung vào những hành động nhỏ như viết ra suy nghĩ, giảm đầu vào thông tin, dành thời gian cho chánh niệm, sắp xếp không gian sống và nghỉ ngơi có chủ đích. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quá tải tinh thần được nhìn như sự tích tụ, không phải lỗi cá nhân. Một điểm quan trọng của Declutter Your Mind là cách cuốn sách tách cảm giác quá tải ra khỏi ý niệm thất bại cá nhân. Người đọc không bị mô tả như người thiếu kỷ luật, yếu đuối hay không biết kiểm soát bản thân. Thay vào đó, sách xem tâm trí như một không gian làm việc có giới hạn. Khi quá nhiều suy nghĩ, trách nhiệm, tin nhắn, việc dang dở và cảm xúc chưa xử lý cùng chen vào, khả năng tập trung tự nhiên sẽ giảm. Cách nhìn này có giá trị thực tế vì nó làm cho vấn đề trở nên có thể quan sát và can thiệp được. Nếu tâm trí bị lộn xộn do tích tụ thì bước đầu tiên không phải là ép mình suy nghĩ tích cực hơn mà là nhận diện thứ gì đang chiếm chỗ. Sách khuyến khích người đọc phân biệt nhiều dạng clutter như clutter công việc, clutter cá nhân, clutter cảm xúc và clutter kỹ thuật số. Việc gọi tên từng nguồn quá tải giúp người đọc tránh phản ứng mơ hồ. Họ có thể thấy rõ đâu là việc cần làm, đâu là lo lắng lặp lại, đâu là tiếng ồn từ môi trường và đâu là cam kết không còn cần thiết. Đây là nền tảng cho toàn bộ phương pháp của sách. Thứ hai, viết ra suy nghĩ giúp giải phóng bộ nhớ làm việc. Cuốn sách nhấn mạnh kỹ thuật cognitive offloading, tức là đưa suy nghĩ ra khỏi đầu để tâm trí không phải giữ mọi thứ cùng lúc. Hình thức dễ áp dụng nhất là brain dump journaling, nơi người đọc viết xuống các nhiệm vụ, ý tưởng, lo lắng, điều bực bội hoặc câu hỏi đang lặp lại trong đầu. Giá trị của việc này không nằm ở văn phong hay sự hoàn chỉnh, mà nằm ở việc biến nội dung mơ hồ thành thông tin nhìn thấy được. Khi suy nghĩ nằm trên giấy, người đọc có thể phân loại, bỏ bớt, trì hoãn hoặc hành động, thay vì để chúng tiếp tục xoay vòng. Sách cũng gắn việc viết ra với các open loops, tức những việc còn dang dở khiến tâm trí liên tục nhắc lại. Với các việc rất nhỏ, nguyên tắc 2 phút được xem như một cách đóng vòng lặp nhanh. Nếu một việc có thể xử lý gần như ngay lập tức, làm nó sẽ nhẹ hơn là tiếp tục nhớ về nó. Điểm thực tế của phương pháp này là nó không yêu cầu lập kế hoạch cầu kỳ. Nó chỉ tạo một thói quen đơn giản, giúp người đọc giảm áp lực nhận thức trước khi tìm giải pháp sâu hơn. Thứ ba, giảm đầu vào kỹ thuật số để bớt bị kéo khỏi hiện tại. Một nguồn gây rối trí nổi bật trong sách là dòng thông tin kỹ thuật số liên tục. Thông báo, tin nhắn, mạng xã hội, video ngắn, email và các tab đang mở không chỉ làm mất thời gian, mà còn tạo ra nhiều điểm bắt đầu suy nghĩ mới. Mỗi tín hiệu nhỏ có thể kéo sự chú ý khỏi việc đang làm, rồi để lại cảm giác chưa xong, chưa đọc hoặc cần phản hồi. Declutter Your Mind tiếp cận vấn đề này bằng cách giảm đầu vào, thay vì chỉ khuyên người đọc phải có ý chí mạnh hơn. Một hành động cụ thể là kiểm tra lại thông báo trên điện thoại và tắt những thông báo không cần thiết. Việc này làm giảm số lần tâm trí bị người khác hoặc ứng dụng quyết định hướng chú ý. Sách cũng đề cập đến Mental Detox, tức những khoảng thời gian tạm rời khỏi kích thích kỹ thuật số để não có cơ hội lắng xuống. Đây không phải là phủ nhận công nghệ mà là đặt lại ranh giới sử dụng. Điểm đáng chú ý là sách coi sự yên tĩnh thông tin như một điều kiện hỗ trợ tư duy rõ ràng. Khi ít thứ chen ngang hơn, người đọc dễ nhận biết nhu cầu thật, ưu tiên thật và trạng thái cảm xúc thật của mình. Thứ tư, khung giờ lo lắng và chánh niệm giúp huấn luyện lại sự chú ý. Declutter Your Mind không chỉ nói về việc bỏ bớt tác nhân bên ngoài, mà còn chú ý đến cách tâm trí xử lý lo âu từ bên trong. Một kỹ thuật được nêu là dành một khung giờ riêng cho lo lắng. Thay vì để lo âu xuất hiện bất cứ lúc nào và chiếm toàn bộ ngày, người đọc ghi nhận nó rồi chuyển việc suy nghĩ sâu hơn sang một khoảng thời gian đã định. Cách làm này không phủ nhận vấn đề, nhưng ngăn vấn đề lan ra mọi hoạt động. Nó tạo ra một ranh giới tinh thần, giúp người đọc phân biệt giữa thời điểm cần hành động và thời điểm chỉ đang lặp lại cùng một nỗi sợ. Bên cạnh đó, sách đề cập đến chánh niệm và thiền như phương pháp luyện sự chú ý. Những thực hành ngắn như hít thở có chủ ý, ngồi yên vài phút hoặc quan sát cảm giác hiện tại giúp tạo khoảng dừng giữa kích thích và phản ứng. Giá trị của các kỹ thuật này nằm ở tính lặp lại. Chúng không làm biến mất căng thẳng ngay lập tức, nhưng giúp người đọc nhận ra khi tâm trí đang bị cuốn đi. Nhờ vậy, sự rõ ràng không đến từ kiểm soát tuyệt đối, mà từ khả năng quay lại hiện tại nhiều lần. Cuối cùng, không gian gọn gàng và nghỉ ngơi có chủ đích hỗ trợ sự rõ ràng lâu dài. Một điểm làm cách tiếp cận của sách rộng hơn các mẹo quản lý suy nghĩ thông thường là việc liên hệ giữa môi trường vật lý và trạng thái tinh thần. Bàn làm việc nhiều giấy tờ, nhà cửa bừa bộn hoặc không gian luôn nhắc về việc chưa làm có thể tạo thêm gánh nặng chú ý. Mỗi vật nằm sai chỗ có thể hoạt động như một tín hiệu nhỏ, khiến tâm trí nhớ đến trách nhiệm, trì hoãn hoặc cảm giác mất kiểm soát. Vì vậy, decluttering môi trường không chỉ là làm đẹp không gian, mà là giảm số lượng kích thích cạnh tranh với suy nghĩ chính. Sách gợi ý một hướng thực tế, bắt đầu từ những khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày như bàn làm việc, chỗ ngủ hoặc nơi đặt điện thoại. Song song với đó, sách nhấn mạnh nghỉ ngơi có chủ đích, nghỉ không được xem là phần thưởng sau khi làm hết việc, mà là điều kiện để duy trì năng lượng nhận thức. Những khoảng nghỉ khỏi công việc và thiết bị số giúp tâm trí phục hồi, thay vì tiếp tục tiêu thụ thông tin dưới hình thức giải trí thụ động. Khi môi trường bớt lộn xộn và thời gian nghỉ được bảo vệ, các chiến lược khác trong sách có nền tảng bền vững hơn. Kết luận, Declutter Your Mind phù hợp với người thường xuyên thấy đầu óc đầy việc, khó tập trung, dễ bị thông báo kéo đi, hoặc hay rơi vào vòng lặp lo âu nhưng không muốn theo một chương trình thay đổi quá cứng nhắc. Người đọc đang tìm một cuốn sách thực dụng, nhẹ về lý thuyết và dễ đưa vào đời sống hàng ngày sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất. Giá trị chính của sách nằm ở việc gom nhiều thói quen nhỏ thành một cách nhìn nhất quán, từ viết ra suy nghĩ, xử lý việc nhỏ, giới hạn đầu vào kỹ thuật số, luyện chánh niệm, cho đến sắp xếp lại môi trường và bảo vệ thời gian nghỉ. Về mặt thực hành, sách giúp người đọc có các bước rõ ràng để giảm cảm giác rối trí ngay trong những ngày bận rộn. Về mặt nhận thức, sách giúp họ hiểu rằng sự minh mẫn không chỉ phụ thuộc vào ý chí mà còn phụ thuộc vào hệ thống kích thích xung quanh và cách xử lý suy nghĩ dang dở. So với nhiều sách cùng nhóm năng suất hoặc mindfulness, điểm nổi bật của cuốn này là giọng điệu bình tĩnh, ít phức tạp và không biến sự tối ưu hóa bản thân thành một áp lực mới. Nó đứng ở vị trí một hướng dẫn nhập môn dễ tiếp cận, đặc biệt hữu ích cho người cần giảm tải trước khi xây dựng các hệ thống sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Clear Mind Press, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!